Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Ngụy trang lái xe ôm Grab, thanh niên 8X đập kính ô tô trộm túi đựng tiền và nhiều đồ trang sức giá trị lên tới vài trăm triệu đồng.
Sau gần 2 năm nỗ lực, quyết liệt đấu tranh không ngừng nghỉ, đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã trở thành khắc tinh của tội phạm công nghệ cao.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của luật tố cáo được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Qua quá trình điều tra vụ án, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Cục Đường Thủy Nội địa Việt Nam, mới đây Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C01 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trần Đức Hải, sinh năm 1961, nguyên Phó Cục trưởng Cục Đường Thủy Nội địa Việt Nam, trú tại đường Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Ông Trần Đức Hải bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 5 phê chuyển các quyết định, lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan.
Có mặt tại hiện trường vụ việc trên đường Sienco 5 gần khu đô thị Thanh Hà, theo ghi nhận, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thanh Oai đang khám nghiệm hiện trường ô tô mang biển kiểm soát 29A358XX bị đập vỡ tan kính sau bên lái. Bên cạnh đó là một ô tô màu đen 5 chỗ mang biển kiểm soát 30E074.4. Một thanh niên đang bị còng tay và có cả cảnh sát ngồi áp bảo vệ phía trong ô tô. Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 9 tháng 3 tại đường Sienco 5 qua địa bàn phường Thanh Lương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, hướng Hà Đông đi Thanh Oai, đã xảy ra vụ một thanh niên đi xe máy, mặc áo Grab, đội mũ bảo hiểm Grab đi đến đây và bất ngờ đập vỡ toang kính sau bên lái của ô tô màu trắng mang biển kiểm soát 29A358XX rồi lấy một chiếc túi da hàng hiệu trong xe rồi bỏ chạy. Một nhân chứng tại hiện trường nói, khi thanh niên vừa đập kính xe ô tô, cùng lúc có một người quen với chủ ô tô mang biển kiểm soát 29A358XX đang đi ô tô lưu thông đến khu vực này, nhìn thấy rồi bí mật đuổi theo phía sau, đồng thời cùng mọi người bắt được thanh niên trên. Quá trình bắt được thanh niên này, người dân khám được trong người của thanh niên lái Grab có một thẻ ghi tên Phạm Tuấn Linh, sinh năm 1984, ở Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Nhân chứng này thông tin. Cũng nhân chứng này cho biết, chủ nhân ô tô màu trắng mang biển kiểm soát 29A358XX tên là Hồng, trong túi da hàng hiệu có 20 triệu đồng tiền mặt và nhiều đồ trang sức giá trị lên tới vài trăm triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thanh Oai đang điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ tình hình thực tế, khi công nghệ thông tin và viễn thông phát triển đã có sự xuất hiện của loại tội phạm mới, lợi dụng các dịch vụ công nghệ mạng Internet để thực hiện các hành vi phạm tội như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc và tổ chức đánh bạc với thủ đoạn hết sức tinh vi, táo tợn. Đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã được thành lập và sau gần 2 năm nỗ lực quyết liệt đấu tranh không ngừng nghỉ, lực lượng này đã trở thành khắc tinh của tội phạm công nghệ cao. Hàng chục vụ án và các đối tượng hoạt động phạm tội được đưa ra ánh sáng, góp phần mang đến cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Được thành lập từ tháng 5 năm 2017, Đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có 6 đồng chí, 1 đồng chí đội trưởng và 5 cán bộ. Ban đầu quân số mỏng, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật còn nghèo nàn nên rất khó khăn trong quá trình điều tra. Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Lê Văn Trung, cán bộ Đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhớ lại, thời điểm đó các đối tượng hoạt động một cách tinh vi, thủ đoạn vô cùng phức tạp, càng khiến công tác điều tra, khám phá các vụ án gặp nhiều khó khăn. Đội được hình thành mới chỉ được trang bị máy vi tính, chưa có các thiết bị, phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác điều tra, thu thập thông tin, chứng cứ. Trong hai năm 2017 và 2018, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra nhiều vụ các đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân, gây mất an ninh trật tự và gây thiệt hại lớn về tài sản. Các đối tượng sử dụng mạng Internet, công nghệ VOI, gọi điện cho bị hại giả mạo là cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án, ngân hàng, nhà mạng di động để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt là một số đối tượng lợi dụng mạng Internet, mạng xã hội để tuyên truyền chống phá đảng, nhà nước, tuyên truyền các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch, thông tin sai sự thật gây hoang mang trong dư luận, đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trong hầu hết vụ án, các đối tượng đều sử dụng phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, có tổ chức, thậm chí có sự câu kết, móc nối giữa đối tượng trong nước và đối tượng là người nước ngoài. Ở các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng sử dụng thuê bao di động liên hệ với bị hại là thuê bao không đăng ký, quản lý theo quy định nên không truy nguyên được người đã sử dụng. Tài khoản ngân hàng đa số là tài khoản không chính chủ, được các đối tượng mua lại của người khác. Hay như hành vi người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, trộm cắp thông tin thẻ ngân hàng, làm giả thẻ tín dụng để chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn nổi lên hành vi lợi dụng mạng Internet để đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua hình thức cá độ bóng đá, ghi số lô, số đề và các hành vi vi phạm khác. Nhận định tính chất phức tạp của tội phạm sử dụng công nghệ cao, Đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã khắc phục khó khăn, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy xét các vụ án đối tượng, trong đó tập trung triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Từ tháng 4 năm 2017 đến nay, đã điều tra khởi tố 16 vụ, 27 bị can, trong đó triệt phá 9 đường dây đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa, cá độ bóng đá, mua bán số lô, số đề qua mạng Internet, thu giữ trên 500 triệu đồng, xử phạt hành chính hai đối tượng về hành vi giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức cá nhân, thu giữ nhiều vật chứng có liên quan. Điển hình tháng 11 năm 2018 đã đấu tranh phá thành công chuyên án 418V, bắt 8 đối tượng về hành vi sử dụng mạng viễn thông để đánh bạc và tổ chức đánh bạc với số tiền chơi hàng ngày của các đối tượng lên đến 300 triệu đồng. Tháng 7 năm 2018 đã phá chuyên án 318M, khởi tố 7 đối tượng sử dụng mạng Internet để đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa với tổng số tiền đánh bạc hàng trăm triệu đồng. Nói về quá trình đấu tranh, phá các vụ án xảy ra trong tháng 7 năm 2018, Đại úy Nguyễn Quốc Huy, đội trưởng đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chia sẻ. Vụ thứ nhất là đấu tranh với hai đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, hai đối tượng đã dùng thủ đoạn núp bóng cửa hàng cầm đồ, thường xuyên ở trong nhà, khóa cửa, ở bên trong sử dụng máy vi tính, chia các tài khoản cho các con bạc tham gia. Việc tiếp cận các đối tượng mất nhiều thời gian, công sức. Hơn nữa, các đối tượng đều nghiện ma túy đá nên rất manh động, liều lĩnh. Điều này đã gây ra rất nhiều khó khăn đối với lực lượng chức năng trong điều tra khám phá. Các trinh sát đã phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, dày công theo dõi, nắm quy luật và thủ đoạn hoạt động của các đối tượng. Đến ngày 6 tháng 7 năm 2018, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, các trinh sát đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiến hành bắt giữ hai đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc là hơn 1 tỷ đồng. Sau khi khép lại vụ án trên, chỉ 2 ngày sau đó, đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận được tin báo về một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 8 tháng 7 năm 2018 tại cửa hàng Vàng Hồng Hải, thuộc tổ 3, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Theo lời khai của bị hại, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 8 tháng 7 năm 2018, có một đối tượng nữ giới đến cửa hàng đề nghị mua 23 chỉ vàng, 5.300 đô la Mỹ, một vòng trang, hơn 1 triệu đồng tiền mặt với tổng giá trị là 210 triệu đồng. Sau đó đối tượng đề nghị được trả tiền qua tài khoản và nhanh chóng thực hiện các thao tác thay đổi biến động số dư trên tin nhắn ngân hàng cho nạn nhân, khiến nạn nhân nhầm tưởng đã được đối tượng chuyển tiền vào tài khoản của mình. Nhưng trên thực tế là không hề có sự giao dịch nào. Đối tượng sau đó đã tẩu thoát cùng số vàng và đô la Mỹ. Nhận định tính chất phức tạp và liều lĩnh của đối tượng, đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhanh chóng vào cuộc. Trích xuất hình ảnh từ các camera giám sát an ninh ghi lại và thu thập thông tin từ nhiều nguồn. Từ nguồn tin của một tài xế lái xe taxi, các cán bộ trinh sát đã tiến hành truy xét, xác minh làm rõ đối tượng lừa đảo và đã truy bắt được kẻ gây án là Phan Hồng Lộc, sinh năm 1992, trú tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, khi đang trốn tại một khách sạn trên địa bàn phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy cùng các vật chứng của vụ án. Quá trình đấu tranh, Lộc rất ngoan cố, không thừa nhận hành vi phạm tội, thậm chí giả ngất để được vào bệnh viện điều trị. Song trước những bằng chứng thuyết phục mà cán bộ điều tra đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đưa ra, Phan Hồng Lộc cuối cùng cũng cúi đầu nhận tội. Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà đối tượng sử dụng tên giả, hoạt động lưu động, gây ra nhiều vụ án tương tự ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Để điều tra khám phá thủ đoạn hết sức tinh vi của Lộc cũng như nhiều đối tượng ở những vụ án sử dụng công nghệ cao, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phải có sự am hiểu khoa học công nghệ thông tin, qua đó thu thập những thông tin, những chứng cứ quan trọng phục vụ công tác điều tra, khám phá thành công các vụ án. Thượng tá Nguyễn Tiến Thịnh, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, các đồng chí trong đội đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, áp dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, tấn công, bắt giữ và xử lý các đối tượng sử dụng công nghệ cao, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn, cũng như phối hợp với công an các tỉnh trong đấu tranh, khám phá các vụ án. Đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao vẫn còn nhiều gian nan và thử thách, song với tinh thần quyết tâm, mưu trí, kiên quyết đấu tranh chống tội phạm, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, những cán bộ chiến sĩ của đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hôm nay vẫn thầm lặng từng giờ từng ngày nỗ lực với công việc, với quyết tâm đưa các vụ án, những đối tượng phạm tội ra ánh sáng.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tuyên truyền bảo vệ môi trường với nhan đề áp dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp.
Ngồi đợi thành ở chỗ hẹn mãi mà không thấy người yêu ra, mến bực dọc than vãn.
Không biết làm gì mà giờ này vẫn chưa thèm ra. Đã bảo mẹ không cho về muộn rồi, để người ta ở đây cho muỗi đốt chết thì sao ấy.
Muỗi đốt chết chưa hả?
Anh
anh biết là kiểu gì em cũng cáu lên mà. Nhìn kìa, ui, đáng yêu thế.
Thôi đi, anh bắt em phải đợi như thế, ai mà không cáu được.
Những lần trước anh đợi em thì có sao đâu. Đợi có một hôm mà giận anh ghê đấy. Thôi được rồi, cho anh xin lỗi nhá, cô
không.
Gái
anh thì lúc nào cũng xin lỗi. Ai có nhiều lỗi đến thế để cho anh xin à?
Thôi được rồi, thế để anh ôm em nhá. Ngồi trong bóng tối từ nãy đến giờ chắc là sợ lắm.
Thôi. Đừng có mà lợi dụng tình thế nhá. Đã bảo là yêu nhau trong sáng rồi cơ mà.
À. Ừ thì mình yêu nhau trong sáng, nhưng mà thường xuyên phải ngồi cùng nhau trong bóng tối, em nhỉ?
Cái anh này. Thôi không đùa nữa, em có chuyện quan trọng đây này.
Chuyện gì? Nói nhanh lên. Này, hay là em có bầu rồi?
Cái gì? Anh này. Hả? Suy nghĩ kiểu gì thế? Tự nhiên làm sao mà có bầu được?
Thế mà anh cứ tưởng khi nào mình muốn là mình có bầu thôi.
Lúc nào cũng đùa được. Bố mẹ em đang bắt em phải lấy chồng đi này.
Vậy à? Thì cũng phải để anh chuẩn bị đã chứ.
Bố em bảo đã sắp xếp đâu vào đấy hết rồi.
Hả? Sao lại thế được? Có lần em nói mẹ em quý anh lắm cơ mà.
Nhưng mà bố em lại thích cái tay thợ điện trên thị trấn cơ.
Ui, thợ điện thì làm được cái gì? Sao lại vô lý thế nhỉ? Anh không hiểu cái thằng trai nó hơn anh cái gì mà các cụ lại ham cái gì.
Này nhá.
Cái gì?
Anh ấy có cái nhà 5 tầng to vật vã. Ngay ngoài mặt đường lại còn mua được mấy kiosk trong chợ để cho thuê nữa đấy.
Thì kể ra nó cũng hơn anh nhiều nhỉ. Nhưng mà này, nói thật nhá, anh thì kém gì, kỹ sư nông nghiệp xuất sắc mới ra trường và còn biết bao nhiêu dự định lớn lao cho quê hương đang ấp ủ có gì nữa.
Mới chỉ là dự định. Chừng nào anh chưa thành công, chưa chứng tỏ được tính hiệu quả trong các dự án của mình thì các cụ vẫn cho đấy là những chuyện viển vông thôi, anh hiểu không?
Anh biết, một cô giáo xinh đẹp giỏi giang như em có biết bao nhiêu người mơ ước. Em lấy đâu chẳng được một tấm chồng đàng hoàng. Trong khi bây giờ anh vẫn chỉ là một thằng lông bông.
Thế nhưng ngay từ ban đầu chúng mình đã nói là dù thế nào cũng phải cố gắng để đến được với nhau cơ mà.
Thì em nghĩ vậy, anh nghĩ vậy, nhưng bố mẹ em lại nghĩ khác. Và theo anh thì em nên anh nghĩ là
cái gì?
Em nghe lời họ đi, sẽ tốt cho em hơn đấy.
Bảo sao mà mỗi lần nói chuyện với anh em lại bực đến thế. Nếu mà đơn giản như anh nói thì em còn phải ngồi trong đêm tối cho mỗi đốt cả tiếng này đợi anh làm gì. Anh phải nghĩ cách đi chứ, chưa gì đã vội vàng đầu hàng rồi.
Nhưng một khi mình đã bị người khác coi thường thì làm gì có dũng khí để mà cố gắng nữa. Mà có cố gắng chắc gì đã được công nhận.
Okay. Thế còn dự án của anh về phân bón vi sinh làm từ bã mía, vỏ lạc và phế phẩm của các công ty chế biến nông thủy sản đến đâu rồi?
Anh đã trình lên bộ và được phê duyệt rồi.
Hả?
Nhưng phải có tiền để thuê mặt bằng, dựng nhà xưởng và thuê công nhân, và còn rất nhiều công đoạn khác mới có thể cho ra sản phẩm được.
Độ bao nhiêu tiền? Hay là mình đi vay ngân hàng đi anh?
Nhiều tiền mà vay thì phải có tài sản thế chấp. Mà anh thì làm gì có gì.
Thế còn ước mong tạo ra những loại phân bón sạch, tốt cho đất đai môi trường của anh thì sao?
Anh sẽ làm được, sẽ thành công và mang đến những sản phẩm tốt nhất cho môi sinh. Vấn đề chỉ còn là thời gian thôi. Mến.
Dạ.
Em hình dung xem, sẽ đến lúc vùng đất cà phê này sẽ có thương hiệu phân bón dành riêng cho nó. Những loại cây phân bón không hóa chất, thân thiện với môi trường, phù hợp với môi sinh. Người làm cà phê không còn e dè, ngần ngại khi sử dụng. Người tiêu thụ cũng yên tâm hơn với những sản phẩm cà phê của vùng đại ngàn này. Mến này,
dạ.
Các sản phẩm của chúng ta sẽ vươn xa ra thế giới với chứng chỉ sản phẩm sạch, thân thiện với môi trường. Và còn điều quan trọng nữa là gì em có biết không?
Là sản phẩm gắn với thành công của anh đúng không?
Không hẳn. Điều quan trọng là giá thành chắc chắn sẽ rẻ. Rẻ hơn nhiều so với sản phẩm cùng loại mà ta phải nhập khẩu. Ta lại chủ động được nguồn nguyên liệu, chắc chắn sẽ thành công em ạ.
Sao bố mẹ em lại đổi ý vào đúng lúc này cơ chứ?
Người lớn có lý của họ. Ai chẳng mong con cái của mình được gửi vào nơi cao sang, được đảm bảo cho một cuộc sống đầy đủ, không phải vất vả. Nhưng Mến ơi, em biết không, ngay từ ngày đầu tiên đặt chân tới đây, ngay từ lúc gặp mặt em, anh đã nghĩ mình sẽ thuộc về mảnh đất này.
Anh Thành, em sẽ đợi anh. Em luôn muốn những đồi cà phê bạt ngàn kia, những vườn cao su tưởng như vô tận kia sẽ mãi mãi xanh tốt khi được bón những loại phân vi sinh tốt nhất mà anh tạo ra, cũng như em chỉ có được hạnh phúc khi được ở bên anh thôi.
Anh thật may mắn khi gặp được một người con gái tốt bụng như em. Nhưng nếu bố mẹ em đã quyết thì tốt nhất em đừng nên trái lời họ làm gì.
Anh... Ngồi lại gần đây em bảo.
Thôi, đừng cố gắng an ủi anh làm gì.
Anh, hay là chúng mình cùng trốn đến nơi nào đó đi anh.
Không được đâu.
Vậy phải có cách gì chứ. Em không muốn chúng ta phải cam chịu như thế này đâu.
Tại sao mọi chuyện lại trở nên rối tung như thế này?
Anh, em sẽ không lấy người khác. Em muốn chờ anh.
Thôi, em đi về đi. Anh muốn được ở một mình. Anh muốn được yên tĩnh. Anh muốn được yên tĩnh, em có hiểu không?
Sao lúc nào anh cũng cáu lên với em như vậy?
Như mọi ngày, đang loay hoay với những thông số về yếu tố vi lượng, khoáng trong đất, khi cầm trên tay bản báo cáo kết quả về các loại đất đang được sử dụng để canh tác tại địa phương, Thành giật mình bởi sự xuất hiện của một vị khách.
Tôi hỏi cậu có phải là Thành không ạ?
Dạ, bác là...
Cậu có phải là người có ý tưởng kết hợp các cái phế phẩm của nhà máy sản xuất đường và thủy sản thành phân bón vi sinh có tác dụng lâu dài cho đất nông nghiệp phải không ạ?
Bác là...
tôi cũng là một người rất quan tâm đến đất nông nghiệp. Tôi đang tìm một cộng sự có năng lực và nhiệt huyết trong lĩnh vực này đấy.
Nhưng... cháu nhận ra rồi.
Ừ.
Bác là ông chủ của Đại Ngàn, một thương hiệu cà phê tinh chế lớn nhất ở khu vực này cũng phải không ạ?
đúng rồi. Hàng ngày khi bỏ đi một khối lượng lớn bã cà phê, tôi thấy quá lãng phí và có thể sẽ gây ô nhiễm môi trường nếu như không có cách xử lý hợp lý. Và đã hơn một lần, tôi nghĩ đến việc sẽ cùng ai đó dùng một công nghệ sinh học để tạo thành những loại phân bón vi sinh tốt nhất cho nông nghiệp. Tôi đã đọc báo cáo khoa học của cậu.
Và bác đã tin vào tính hiệu quả trong dự án của cháu, có đúng không ạ?
Tôi nghĩ là mình có rất nhiều lựa chọn. Nhưng tôi thích dự án có lợi cho môi trường của cậu. Vì vậy tôi quyết định đầu tư cùng cậu, đồng thời cung cấp miễn phí nguyên liệu là cà phê. Đồng thời là có thể... cho cậu mượn nhà xưởng này.
Thế ạ?
Chính là nơi nhà máy chúng tôi đang tập kết phụ phẩm đấy.
Ôi, thật là tuyệt vời. Vậy bác muốn có quyền lợi thế nào đối với công ty của cháu ạ?
Ừ, nói thẳng thế này.
Dạ.
Tôi muốn 40% cổ phần công ty.
40%?
Đúng rồi.
Dạ, nhất trí ạ. Cháu cảm ơn bác về sự thẳng thắn này ạ.
Nào, bắt tay cái.
Dạ vâng. Tất nhiên rồi ạ. Cảm ơn bác vì đã tin tưởng vào tâm huyết của cháu ạ.
Cảm ơn cậu đã mang đến cho tôi cảm giác như được sống lại quãng đời tuổi trẻ sôi nổi đầy nhiệt huyết của mình. Và tôi rất tin cậu sẽ làm được.
Dạ, cháu cảm ơn bác. Cháu thật vinh dự khi được hợp tác với một người giỏi giang và am hiểu nhiều lĩnh vực như bác ạ.
Anh Thành ơi, anh Thành.
Mến.
Bố mẹ em bảo tối nay mời anh sang ăn cơm. Dạ, chào ông ạ.
Xin chào.
Mến.
Dạ.
Em chào bác Bảy đi em. Bác ấy chính là người đã biến ước mơ của anh trở thành hiện thực đấy.
Bác ạ, bác Bảy, có nghĩa bác Bảy chính là người sẽ đầu tư tiền cho anh đây sao ạ?
Đúng rồi.
Vì hóa quá, cháu cảm ơn bác đã giúp chúng cháu thực hiện ước mơ này ạ.
Không có gì. Đó là việc cần phải làm. Thôi, tạm biệt hai bạn nhá.
Dạ.
Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau nhá.
Dạ. Chào bác ạ.
Chào bác ạ. Ôi, em có mơ không anh nhở? Anh thử véo em cái xem có mơ không?
Này, véo thử cái này.
Đau thế.
Đau không? Tức là không mơ rồi.
Anh thành công rồi đúng không?
Nhưng mà mến này.
Dạ.
Chưa hẳn đâu. Nhưng con đường mơ ước ấy không còn xa nữa. Em có hiểu không?
Cuối cùng thì mọi cố gắng của anh cũng đã được đền đáp. Anh giỏi quá chàng trai của em ạ.
Thế mới xứng đáng là người yêu của em chứ. Này. Dạ. Thế mà có người không muốn gả con gái cho anh đấy.
Đấy là xưa rồi. Bây giờ ai mà lại không gả chứ.
Này.
Dạ.
Thật không đấy?
Thật thì người ta mới làm cơm mời anh sang chứ. Ngốc thế.
À, thật á?
Thật.
Ui, anh bảo này Mến ơi. Dạ. Bây giờ anh muốn hét lên một tiếng nữa.
Hét gì? Anh không hét luôn đi mà phải muốn.
Thế được rồi, anh sẽ hét nhá. Chúng mình sẽ thành công. Cà phê ngọt ngào. Mến ơi, anh yêu em.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay là nội dung tiếp theo của luật tố cáo năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 tại kỳ họp thứ 5, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019.
Điều 14, thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong tòa án nhân dân. 1. Chánh án tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện công vụ của công chức do mình quản lý trực tiếp. 2. Chánh án tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền sau đây. A. Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện công vụ của chánh án, phó chánh án tòa án nhân dân cấp huyện, công chức khác do mình quản lý trực tiếp. B. Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện công vụ của tòa án nhân dân cấp huyện. 3. Chánh án tòa án nhân dân cấp cao có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện công vụ của công chức do mình quản lý trực tiếp. 4. Chánh án tòa án nhân dân tối cao có thẩm quyền sau đây. A. Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện công vụ của chánh án, phó chánh án tòa án nhân dân cấp cao, chánh án, phó chánh án tòa án nhân dân cấp tỉnh, việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức khác do mình quản lý trực tiếp. B. Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cơ quan tổ chức do mình quản lý trực tiếp, của tòa án nhân dân cấp cao, tòa án nhân dân cấp tỉnh. Điều 15. Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong Viện Kiểm sát Nhân dân. 1. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện công vụ của công chức do mình quản lý trực tiếp. 2. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền sau đây. A. Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện công vụ của Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp huyện, công chức khác do mình quản lý trực tiếp. B. Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện công vụ của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp huyện. 3. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện công vụ của công chức do mình quản lý trực tiếp. 4. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có thẩm quyền sau đây. A. Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện công vụ của Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh, việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức khác do mình quản lý trực tiếp. B. Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cơ quan tổ chức do mình quản lý trực tiếp của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh. Điều 16. Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong Kiểm toán Nhà nước. Tổng Kiểm toán Nhà nước có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức, đơn vị trong Kiểm toán Nhà nước. Điều 17. Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong cơ quan khác của Nhà nước. 1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội khác khi thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 2. Thường trực Hội đồng Nhân dân có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách, giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của đại biểu Hội đồng Nhân dân khác khi thực hiện nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân, trừ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp mình. Cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn việc bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. 3. Người đứng đầu cơ quan khác của Nhà nước có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp và của cơ quan tổ chức do mình quản lý trực tiếp. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan khác của Nhà nước do người có thẩm quyền bổ nhiệm người đó giải quyết. Điều 18. Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập. 1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền sau đây. A. Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu tổ chức, đơn vị trực thuộc, công chức viên chức do mình tuyển dụng, bổ nhiệm, quản lý trực tiếp. B. Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức, đơn vị do mình quản lý trực tiếp. 2. Người đứng đầu cơ quan nhà nước quản lý đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền sau đây. A. Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, công chức viên chức do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp. B. Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đơn vị sự nghiệp công lập do mình quản lý trực tiếp. Điều 19. Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ của người có chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước. 1. Người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước có thẩm quyền sau đây. A. Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị trực thuộc hoặc người khác do mình bổ nhiệm. B. Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trực thuộc do mình quản lý trực tiếp. 2. Người đứng đầu cơ quan nhà nước được giao quản lý doanh nghiệp nhà nước có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, kiểm soát viên do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp trong doanh nghiệp nhà nước. Điều 20. Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong tổ chức chính trị xã hội. Cơ quan trung ương của tổ chức chính trị xã hội căn cứ vào nguyên tắc xác định thẩm quyền quy định tại Điều 12 của luật này, hướng dẫn về thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong tổ chức mình. Hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của tổ chức đơn vị do mình quản lý. Điều 21. Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ mà không phải là cán bộ, công chức, viên chức. Người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị quản lý trực tiếp, người được giao thực hiện nhiệm vụ công vụ mà không phải là cán bộ công chức viên chức, có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người đó trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân, An ninh Thái Nguyên, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.